This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Tôi xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas đã đến với chương trình Tầm Sao Mai. Trong phòng của chúng tôi hiện bây giờ có chị Loan và có một vị giáo sư là cô giáo của Victoria, là cô Kim Oanh, là tiến sĩ, là nhà giáo. Xin mời cô Kim Oanh chào quý vị khán thính giả và có thể giới thiệu một tí xíu về cô được không ạ? Xin mời cô.
Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai. Cái tên nghe rất là hay, đi tìm cái sao mai phải không ạ? Cái sao mai nó hướng dẫn cuộc đời mình. Thì cảm ơn cô Victoria đã lập chương trình này ra và rất hân hạnh hôm nay góp mặt với lại cô Victoria và chị Loan trong cái chương trình để mà trao đổi ý tưởng về cách cùng nhau tìm cái sao mai để hướng dẫn con cái tốt hơn. Một chút về cái công việc tôi đã làm và đang làm, thì cái căn của tôi là dạy học. Tôi dạy 10 năm đầu thì từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12, 20 năm kế tiếp thì dạy cho cấp đại học về chương trình sư phạm, rồi sau đó hướng dẫn các chương trình về ngôn ngữ và văn hóa. Và cuối cùng thì tôi đang làm việc cho chính phủ liên bang trong các chương trình huấn luyện các nhân viên cao cấp về chương trình gọi là Leadership Development, Executive Leadership Development, là mình dùng cái chữ lãnh đạo nhưng mà cũng nghe nó cũng quá to lớn. Nhưng mà đại khái cái cách làm như thế nào để mà hướng dẫn những người bên dưới mình cho có kết quả hơn. Thì ngoài ra trong cái môi trường làm việc ở miền Nam California thì tôi tham dự rất là nhiều những cái chương trình giúp đỡ cho các thầy cô giáo ở các trường trong cộng đồng, giúp cho các em học tiếng Việt một cách hứng thú hơn. Tôi làm những cái khóa tốt nghiệp sư phạm cho các thầy cô giáo và tôi cũng có những cái buổi thảo luận với các phụ huynh, trao đổi cái vai trò tôi bình thường là đưa ra một số những cái vấn đề mà các phụ huynh đang thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu, và tôi mời một số những phụ huynh mà đã có những cái thành đạt trong vấn đề hướng dẫn con cái để chia sẻ, và tôi giúp cho mọi người thảo luận và học hỏi từ nhau. Sau đó tôi đưa ra một vài những cái nghiên cứu giáo dục chuyên môn để họ thấy rằng những cái họ biết rồi đã là những cái chứng minh được. Thì hôm nay tôi rất là vui có mặt trong cái buổi hội thảo hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ, xin mời chị Loan ạ.
Dạ, hôm nay Loan cũng xin chào quý vị thính giả. Và dạ, cũng rất vui gặp được thêm chị Kim Oanh. Tại vì chúng ta là những nhà giáo, những người đã quen đi dạy rồi. Thành ra khi mà nói chuyện với nhau đó thì rất là hợp với nhau. Nhưng mà quý thính giả chắc cũng muốn nghe những cái vấn đề mới và nghe một cái tiếng mới, thì xin kính chào chị Kim Oanh rất nhiều nha.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ thì bữa nay Victoria có một cái đề tài, mà cái đề tài này thì cũng rất là thực tế với chúng ta là những người làm mẹ. Thì cái đề tài đó là làm sao để chuẩn bị một người mẹ trong cái xã hội với cái sự phát triển của văn minh mà Victoria xài chữ lượng tử. Thật ra nó cũng giống như điện tử, tại vì ngày nay đó cái sự giải thích về khoa học điện tử rất là nhiều, và các em trẻ tuổi sẽ bắt kịp nhanh hơn với những cái ngôn ngữ của cái nền văn minh mà Victoria gọi là lượng tử. Thì có lẽ là chị Loan á có hỏi Victoria lượng tử là gì, Victoria thì Victoria có gửi cho chị Loan một cái lời giải thích. Nhưng mà để chuẩn bị một người mẹ đó, thì Victoria rất là muốn cái chương trình, cái đề tài hôm nay được cái sự đóng góp của cô Kim Oanh. Tại vì cô Kim Oanh không những là một nhà giáo, nhưng mà đối với Victoria thì cũng rất là gần gũi. Lần trước quý vị đã nghe về cái sự chia sẻ của mẹ Victoria, nhưng mà đây là người mẹ tinh thần, người đã đưa Victoria đến cái chương trình là cái nghề nghiệp giáo dục, cái sự mà trở nên là một người đi dạy học. Thì cô có thể cho Victoria biết được, tại vì cái này Victoria ngày nay trở thành một người mẹ, hầu hết là có thể là học hỏi được nhiều từ nơi cô rất là nhiều. Xin mời cô ạ.
Vâng, cảm ơn Victoria. Thì lúc nãy Victoria có nói khi mình nhắm tới các phụ huynh trẻ, các bà mẹ trẻ, trong cái lúc con tuổi còn nhỏ thì mình hướng dẫn con như thế nào và mình cần có những cái năng khiếu gì. Tất nhiên là vừa cái sự mà kiến thức và khả năng, thì mình thấy rõ ràng là khi trong cái thời gian mà cái người mẹ, người bố và người mẹ đang chờ đợi cho con sinh ra đời thì sắm sửa đủ thứ, áo quần, giường, chiếu, chai, sữa, khăn, tã, đủ thứ hết. Nhưng mà cái sự chuẩn bị lớn nhất thì lại thiếu những cái phương tiện để chuẩn bị, là làm sao để mà mình giúp cho con mình lớn lên và nuôi dưỡng trong một cái tinh thần mà có thể trở thành một con người tốt. Thì tiếng Việt rất là hay, mình có cái châm ngôn là thành danh và thành nhân. Thành danh là khi mình nuôi con mình lớn lên học hành đỗ đạt, có danh tiếng, có bằng cấp là thành danh. Nhưng mà thành nhân, nhân là người, ở đây đó nói là mình nuôi nấng con như thế nào á, ngoài cái chuyện mà nó đỗ đạt, nó có công ăn việc làm, nó phải thành một cái con người tốt, con người có đạo đức, con người biết phải trái, và con người theo những cái giá trị đạo đức văn hóa Việt Nam là giữ được những cái như là tiên học lễ, hậu học văn, kính trên nhường dưới, tất cả những cái giá trị mà của đạo giáo văn hóa Việt Nam giúp cho người ta nhìn vào đó, người ta thấy đây là một cái con người tốt. Còn cái mảnh bằng, những cái đó là để dùng để đi làm, để kiếm thân thôi. Thì do đó chúng ta có một cái bổn phận không những là giúp cho con thành công trong cuộc đời mà phải thành một con người tốt, đúng không? Thì đó là cái trọng tâm mình. Trước hết thì nói về cái căn bản mà cha mẹ nên tìm hiểu. Thì bây giờ tôi đã coi trên Internet, tôi thấy có rất là nhiều những cái tài liệu. Và khi mình coi những cái tài liệu thì đầu tiên mình phải coi cái source, cái nguồn tài liệu đó từ đâu ra. Nếu mà nó chính thức của một cái cơ quan giáo dục thì mình mới nên tin tưởng được. Còn nhiều khi họ đưa ra những cái tài liệu mình đọc, mình không biết được cái điều họ chia sẻ đó là đúng hay sai, tốt hay xấu. Nhưng mà nên tìm những cái nguồn tài liệu tiếng Việt có, tiếng Anh có, những cái tiếng khác ở những cái cơ quan giáo dục. Thì cái đầu tiên mình cần phải biết, và nó không có quá khó khăn để mà mình hiểu, là họ cho mình hiểu ở cỡ tuổi nào, tháng bao nhiêu tháng thì trẻ em có những cái khả năng gì. Và khi mà mình nhìn được cái đó thì mình sẽ theo dõi con mình. Ví dụ như tới cái tháng đó mà theo cái quy trình phát triển mà mình thấy con mình chưa đạt được, thì khi mình đem con đi bác sĩ, mình sẽ hỏi thăm bác sĩ, tôi thấy như thế, vậy như thế nào. Mình luôn luôn theo dõi để mà có một cái chuyện gì mà mình cảm thấy lo lắng thì bác sĩ sẽ giải thích cho mình được. Thì trước hết là nó kêu là Child Development Growth Chart, là cái sự phát triển bình thường của các em. Mà khi mà các em bắt đầu biết rồi đó, cái điều quan trọng nữa là mình không nên so sánh con mình với con người khác một cách quá khe khắt, là mình phải ý thức rằng mỗi trẻ em phát triển, có cái chu trình phát triển nó hơi khác nhau. Khi nào mà cái sự chậm trễ nó quá nhiều thì mình mới phải lo lắng, chứ mình đừng có quá lo lắng rồi mình lại tạo cái áp lực cho con mình thì lại không tốt. thì cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi khi mà con bắt đầu biết nói năng, rồi bắt đầu nó sẽ lần mò cái này, nó sẽ làm những cái mà mình phải giải thích cho con là không được làm, có thể bị phỏng tay hoặc là đứt tay. Thì khi mình coi cái bảng đó, họ sẽ giúp cho mình ý thức được cái cỡ tuổi, lứa tuổi nào thì dùng cái ngôn ngữ như thế nào, giải thích như thế nào để cho nó thích hợp. Và khi mà mình nói một lần, mình nghĩ là con mình phải biết, nhưng mà ở cái lứa tuổi đó, nói một lần từ tay này ra tay khác, nó có biết được, thì mình vẫn phải chuẩn bị cái nhà như thế nào để mà tránh những cái không may xảy ra cho con, vì con nó chưa có cái trí khôn đủ. Và cái cách giải thích mình phải làm như thế nào để giúp cho con từ từ hiểu. Và nhiều khi đừng có la mắng con khi mà nó lỡ làm một cái gì quá sai, hoặc là vì cái sự la mắng đó là vì yêu thương con, nhưng mà cái sự la mắng đó sẽ làm cho con nó lại càng muốn tò mò tìm hiểu cái đó hơn. Cái cuối cùng là làm như thế nào để mình tạo cái sự tự tin và tự lập cho con. Cha mẹ Việt Nam thường thường là làm tất cả mọi chuyện cho con, ngay cả khi các em bắt đầu 2 tuổi là các em cái tính muốn tự làm, mà làm rất lâu. Một mẹ kêu đi đâu là tự động lôi cái này, cái áo ra, cái giày, cái vớ mang vào, mà nhiều khi mẹ nói lâu quá thôi để mẹ mặc cho, là nó khóc ầm lên, rồi mình lại quát tháo nó, là cả mẹ cả con đều mất vui. Nhưng phải nhớ ở cái lứa tuổi từ 2 tới 3 là các em bắt đầu muốn tự làm, thì mình phải có cái khoảng thời gian cho con tự mình giúp cho con, để cho con có thể tự làm. Cái đó là cái sự phát triển tự nhiên, cứ mỗi cái giai đoạn nó có những cái sự phát triển tự nhiên. Và khi cha mẹ mà ý thức được thì mình hỗ trợ con thay vì là mình bực mình đó. Và cái kế tiếp quan trọng nữa là mình phải biết khen thưởng một cách hợp lý theo cái lứa tuổi của con. Khi mà con làm cái gì khó khăn thì làm chưa có trọn vẹn mình vẫn khen, nhưng mà khi tới cái tuổi cái chuyện đó nó dễ rồi thì không có khen, nhưng mà giúp cho con tìm một cái khó hơn. Thì càng lúc mình càng hướng dẫn con để nó phát triển những cái khả năng. Nhưng mà khi mà mình hiểu rõ cái sự phát triển theo cái biểu đồ đó, nó là một cái giúp cho mình ý thức được cái việc làm mình nó có phù hợp hay không. Không phải là mình phải theo một cách cứng nhắc, nhưng mình coi như đó là một cái hướng dẫn, một cách uyển chuyển. Thì cái Child Development Growth Chart, cái bảng biểu đồ hướng dẫn cái sự phát triển của trẻ em, là một cái kiến thức căn bản mà tôi nghĩ là một phụ huynh mới nào cũng cần phải có. Không biết chị Loan có góp ý trong cái đó không? Chị Loan cũng chuyên về cái vấn đề này.
Chị Kim Oanh nói rất là đúng nha, mà mình làm mình nhớ lại những năm mà mình đi học về cái ngành này đó. Thì là cái vấn đề này rất là quan trọng, tại vì khi mà mình thấy con mình nó lớn bây giờ đó, mình cũng nói thiệt cảm ơn trời đất là mình đã đi học được cái môn phát triển về con nít để mình kinh nghiệm chính bản thân mình ha, những cái gì mình học là đúng ý như vậy. Và mình sẽ áp dụng để cho con mình nó tiến triển một cách rất là hoàn hảo. Mình chưa có nói là 100%, tại vì nó còn lớn mà, chưa có biết hết cuộc đời của nó. Nhưng mà mình thấy rất là đúng, tại vì các bà mẹ nhiều khi cứ có con thôi rồi cho nó sinh ra như là mình nói là cây mà đổ nước cho nó uống rồi nó lơ cao không có đủ đâu nhá. Là phải phân bón. Thành ra cái vấn đề mà con mình á, mà mình muốn cho nó thành tài thì giống như chị Oanh cũng nói đó, là không những là thành tài mà thành nhân nữa. Thì cái con người mà có giỏi mà cả đống cả chục cái bằng cấp đi nữa mà không có sống như là một cái con người đúng là con người đó, thì cũng là rất buồn cho xã hội và rất buồn cho gia đình của mình. Nhiều khi mình cứ tưởng là mình học là đủ, không có đủ đâu ha. Thành ra cái cuộc sống đó nó dạy mình rất nhiều. Nhưng mà cái vấn đề mà cho các chị em mà chưa có con đó thì cũng nên đi tìm hiểu qua những cái vấn đề mà chị Oanh đã đề cập đến đó, là nên đi xem những cuốn sách. Hay bây giờ trên Internet nó có nhiều đề tài lắm, tiếng Việt Nam cũng rất nhiều cái phân mục để mà mình học thêm. Rồi chính mình đó, chính người mẹ đó, trước khi mà làm mẹ đó thì cũng nên đọc sách để mà hiểu. Không biết mình nói cái ví dụ nha, là khi mà mình ở bên Pháp đó, thì mình có con của mình sanh nó bên Pháp, xong rồi đó là mỗi tuần đó có một cái trung tâm mình phải tới đó đó, mình dẫn con mình tới, nó nhỏ xí à, mà mình cũng phải dẫn đi trong đẩy cho nó đi ha. Xong rồi tới đó người ta dạy mình, cho nó à như vậy nè, là cái tuổi này đó phải cho nó ăn như vậy nè, phải làm như vậy nè, đặng cho nó ngủ nè, rồi khi mà nó khóc đó, thì phải làm sao. Có nhiều cái rất là thực tế. Không biết ở bên Mỹ này có vậy không chị Victoria, tại vì Victoria có con ở bên Mỹ này nè.
Dạ. Em cảm ơn chị Loan. Ở bên Mỹ này á, thì em nghĩ là cũng có, nhưng mà chính bản thân của em á, thì em có mở ra cái chương trình để hướng dẫn phụ huynh, cha mẹ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thì cái chương trình này nó kêu là Nurturing Parenting, thì hướng dẫn phụ huynh giống như cái sự chuẩn bị trước và trong lúc dạy con, biết được những cái khoảng thời gian nào cần sử dụng những cái ngôn ngữ gì và phải hiểu con như thế nào, chúng mình hiểu được cái tâm lý của trẻ con rất là quan trọng. Và chúng ta giống như giúp đỡ các con thì đây là cái bổn phận và trách nhiệm. Mà cái điều mà hồi nãy cô Kim Quanh nói đó, em cũng muốn nhấn mạnh lại đó, là đúng là ngày nay chúng ta có rất là nhiều tài liệu để mà nghiên cứu, để mà tìm hiểu, nhưng mà những cái tài liệu này thật ra phải coi lại coi nó có chính xác hay không, có phải là do Bộ Giáo dục hoặc là do những cái trường đại học mà người ta chuyên môn về cái ngành giống như là tâm lý trẻ em hay không, thì đó mới tin tưởng được. Tại vì em cũng rất là sợ những cái Google information mà nó không có chính xác á chị Loan. Thành ra cha mẹ cũng nên cẩn thận trong vấn đề là dựa theo là tìm hiểu. Nhưng mà thường thường ở trong những cái cộng đồng người Việt Nam á, thì mình luôn luôn cũng có những người hiểu biết được và cũng có nghiên cứu về giống như về ngành giáo dục. Thành ra chúng ta cũng có thể là tìm được những cái tài liệu khá là tốt bằng tiếng Việt để chúng ta đọc. Nhưng mà cái trở lại đó với cái sự chuẩn bị, thì em muốn biết thêm một bước nữa đó, là ngoài cái chuyên môn này để mà chuẩn bị làm người mẹ, tại vì cái chương trình này mình nói là người mẹ nhiều hơn người cha, thành ra mình phải xin lỗi với quý ông là tại vì chúng tôi chuẩn bị phụ nữ, nhưng mà quý ông cũng phải chuẩn bị giống như là phụ nữ thôi nhá, chứ không phải là chuẩn bị cho phụ nữ rồi mấy ông quên, mấy ông không có chuẩn bị. Thì cái căn bản đề gia đình, bây giờ mình nói về cái kiến thức đó.
Trước khi mà qua cái gia đình đó, dạ, thì để tôi xin thêm một phần là nếu mà mình để ý đó, khi mà đi chợ đó, mình quan sát rất là nhiều người mẹ khác, họ khi mà con ngồi trong cái xe họ đẩy đi chợ thì con nó chỉ rồi bà mẹ nói chuyện. Nếu mà mình tới gần mình sẽ thấy bà mẹ nói chuyện với con, con thích cái lon này hả, nó màu gì vậy, con nhìn nè ở trong nó, con nghĩ trong cái lon này nó có bám cái thức gì trong đó, ồ trái này là trái gì vậy con. Họ nói liên tục và con họ lặp lại. Đó là language development, phát triển ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ rất là quan trọng. Khi mà con mình có nhiều cái ngưỡng vực, nhiều vocabulary, nhiều chữ để diễn tả được cái tư tưởng của nó, thì cái sự thông minh đến từ đó. Tại vì nó càng nói được nhiều, nó càng trao đổi với người khác được nhiều, thì cái sự thông minh nó tiến. Còn nhiều bà mẹ Việt Nam làm bếp, con ngồi chơi bên cạnh không im lìm, không nói tiếng gì, đi chợ cũng mặc con ngồi bà mẹ lấy đồ ăn. Còn mấy bà mẹ mình thấy đó, cầm cái này lên, ô con nghĩ cái này mẹ sẽ nấu món gì nào, ô cái rau này con biết cái tên gì không, nó màu xanh ăn tốt lắm, rồi trái cây, rồi khi nào cũng nói engage con nít mà mình luôn luôn mình có cái sự nối kết, mình giải thích, mình nói chuyện thì cái óc nó sẽ làm việc. Và trong cái khoảng thời gian trước khi vào trường đó là cái sự tăng trưởng rất là nhanh của cái bộ óc con nít. Nếu mà mình bỏ lỡ cơ hội đó thì coi như là mình làm cho con mình giảm thông minh trong cái lúc mà nó có thể tăng cái sự thông minh nó nhiều nhất. Con nít mà càng ít nói, càng ít có cơ hội nói chuyện với người lớn hoặc là những người khác,
thì cái sự thông minh nó càng bị giảm đi. Còn con nít mà nó càng engage, nó nói nhiều, nhất là trong gia đình mà có bà, có ông hay để ý hỏi han, thì là cái sự thông minh nó tăng trưởng rất là nhiều. Thì tùy cái hoàn cảnh gia đình, nếu mà gia đình mình không có đông người thì mình phải là cái người mẹ cũng như là bố luôn luôn hỏi thăm con, chơi với con, không phải chỉ là nghe con nói nhưng mà chỉ cho con hỏi để mà cho nó nói, chứ không phải cứ đi bô bi ba rồi được cười xong bật tivi cho con coi, cái tivi mở lên những cái show cartoon cho con coi, để trong khi bà mẹ nấu ăn, trong khi người bố đọc sách coi tivi để cho yên tâm, đó là cái hại lớn nhất. Tại vì cái lúc mà nó coi tivi, nó thấy những cái phim hoạt họa đó thì là vui mắt, thì trong khi nó nhìn cái đó, cái óc nó ngưng làm việc. Chỉ có cái mắt nó sensory, từ cái vision, từ cái ánh mắt nó nhận vào thôi, cái óc nó không có làm việc. Do đó, gia đình nào mà cho con coi tivi nhiều, chơi computer nhiều, mà ít nói chuyện, là gia đình đó coi như là bỏ mất cơ hội phát triển trí óc thông minh của con trong cái giai đoạn con còn nhỏ. Rất là quan trọng.
Rất là cảm ơn cô đã nhắc tới cái điều này. Đúng là cô nói rất là đúng, là tại vì đó khi mà Victoria học và khi mà chuẩn bị có con, tại vì Victoria rất là chuẩn bị, tại vì tôi rất là sợ có con, nhưng mà tới có con đó Victoria chuẩn bị rất là nhiều, và Victoria không có baby talk. Giống như baby talk thì em không biết là tiếng Việt Nam nói là gì, nhưng mà em nói chuyện với con của em á là luôn luôn lúc nào em cũng nói giống như con của em là một người lớn, chứ em không thể nào mà baby talk được.
Baby talk là nói nựng, nói theo cái tiếng nói của con nít đó, mình nựng đó, mình nó đó.
Thì em lại không nói giống như vậy được. Giống như cô nói đó, em học thì thành ra khi mà em dắt con em đi chợ hay em đi dắt con đi, là em dùng tất cả những cái thời gian đó để mà em nói chuyện với con. Giống như là khi mà lên xe đó là rất là nhiều người ngày trước, hình như là chị Lan cũng nhớ đó, là nói là tại sao em không có mua iPad cho mấy con của em, mà em để cho chúng nó nhìn ngoài trời, thì em mới chỉ chạy xe thì phải như thế này, phải chú ý cái trên đường, phải chú ý cái gì, hoặc là trời hôm nay nó có đẹp hay không. Đấy, thành ra các con của em nó có đầy đủ những cái ngôn ngữ đó. Thành ra khi mà một cái lứa tuổi của bằng tuổi các em á, thì các giống như không có đủ từ vựng á, thì sẽ không có giải thích được ngày đó trời tiết như thế nào. Nhưng mà con em á, nếu mà em hỏi á, là nó sẽ nói được cái ngày đó, hôm đó trời nắng trời mưa, có mây, có màu xám hay màu xanh gì á, thì nó nói được rất là chính xác. Thì em rất là đồng ý với cái sự chuẩn bị cho những người mẹ. Chúng ta là những người gần gũi nhất với con, trong lúc mà người mẹ có mang cũng nên, giống như là mình cũng nói chuyện được. Cái vấn đề thai nhi nó rất là quan trọng, và cái vấn đề đó thì cái đề tài đó mình sẽ nói sau. Nhưng mà bây giờ mình nói tới một chút xíu, trong cái thời gian mình còn lại với nhau đó, thì em muốn đưa vô á là làm sao để dạy con về cái đời sống tâm linh. Tại đây là một cái sự mà chuẩn bị mà em nghĩ rằng á khá là quan trọng cho những người mẹ. Tại giờ mình nói là cái kiến thức căn bản, cái kiến thức giống như là cái kiến thức ngoài đời. Bây giờ em muốn như vậy đó, là trả lời cho em ngắn gọn để làm sao mà chuẩn bị các bà mẹ hướng dẫn cho đứa con của mình có một cái đời sống tâm linh, hoặc là có đạo đức. Nãy bây giờ quý vị nói là thành nhân không? Thành người đó. Thì bà chuẩn bị như thế nào?
Cô nghĩ rằng cái chữ thành, cái chữ đời sống tâm linh nó không đủ, nó phải là tâm thần và tâm linh. Thì đó là cái phần cả hai, là mình muốn cho nó thành một người tốt hướng thượng, thì đầu tiên hết bắt đầu trong gia đình. Mỗi gia đình khi người vợ người chồng chuẩn bị có con thì mình phải biết rõ, có thể là mình biết nhưng mà chưa bao giờ mình nói rõ ra, trong cái gia đình mà mình sắp xây dựng đây, các giá trị văn hóa đạo đức nguồn cội của gia đình mà mình muốn tạo trong cái gia đình mới của mình, gia đình nhỏ của mình là cái gì. Mà khi những cái giá trị văn hóa đạo đức nghĩa là gì, là những cái gì làm mình coi quan trọng nhất của cuộc đời mình mà mình không có thể mà sống sai được cái đó. Thì có một số những cái giá trị văn hóa nó đến từ cái cội nguồn của con người mình, là từ dân tộc đất nước Việt Nam.
mà mình lúc nào cũng nghe, và trong cái nghe đó được người lớn giải thích, và được giải thích rồi họ chỉ cho mình coi những cái hoàn cảnh chung quanh để mình hiểu được những cái câu đó. Ví dụ những cái giá trị, giá trị đây tiếng Anh là values, những cái giá trị văn hóa đạo đức căn bản của người Việt Nam là kính trên nhường dưới, phải không? Chị ngã em nâng, tiên học lễ hồng học văn, một bát nước đào hơn ao nước lã, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chưa một dạng. Thì tất cả những cái giá trị đó nói lên cái gì? Cái tình gia đình, tình đồng bào và cái sự nâng đỡ lẫn nhau. Thì khi mà mình xác định được mình muốn con mình lớn lên nó phải có cái tình gia đình, nó phải đặt cái gia đình nó trước, trước bạn bè, trước những cái niềm vui thú riêng của nó. Nếu mà hai vợ chồng xác định đạt được với nhau đây là những cái giá trị đạo đức của gia đình mình, thì như thế nào khi mà mình rõ ràng rồi thì trong cái hướng dẫn dạy con mình có thể nói chuyện con, mình giải thích cho nó, mình những cái câu ca dao tục ngữ Việt Nam nó rất là hay, nó vần điệu, and khi mình nói có thể là con nít nó không hiểu nhưng mà nó từ từ nó thấm vào. Và khi mà mình giúp con thấy những cái ví dụ đó chung quanh cuộc sống thì nó bắt đầu nó hiểu và nó ý thức được và nó sống được. Okay. Cái đó là thứ nhất là về cái văn hóa cội nguồn của mình. Thứ hai đó là về cái vấn đề đạo đức. Có một số những cái giá trị mà về đạo đức gọi là moral values, là những cái giá trị đạo đức này là tuyệt đối, nghĩa là nó luôn luôn đúng chứ không có phải là khi đúng khi sai. Ví dụ như mình nói một cái giá trị đạo đức mà trong gia đình tôi coi cái đó là rất quan trọng và nó kêu là non-negotiable, là không có thương lượng được, là cái sự thành thật, honesty. Thành thật là luôn luôn nói thật trong bất cứ trường hợp nào. Thì mình dạy cho con là ô, nhiều khi mẹ nói con đừng làm cái đó, nhưng có khi con lỡ con làm, hoặc là con làm cái gì sai, thì con biết không, ai cũng có khi làm sai hoặc làm cái mà mình không nên làm. Nhưng mà nếu mà con biết cái chuyện đó con không đúng, con nói cho bố mẹ nghe để bố mẹ giúp con, thì sau con suy nghĩ tốt hơn, thì bố mẹ sẽ không, bố mẹ sẽ buồn nhưng mà không có giận con. Nhưng mà nếu mà con làm mà con biết chuyện đó sai rồi sau đó con giấu không cho bố mẹ biết, thì cái đó là một cái tội rất nặng. Khi mà bố mẹ biết thì thà con nói thật hơn đi. Thì mình dạy rồi nó phải thấy những cái ví dụ, ví dụ như là nó làm cái gì sai mà mình, nó kể cho mình nghe mà mình giận quá, mình quát tháo ầm lên, chắc chắn kỳ tới nó sẽ không kể cho mình nghe nữa. Và như vậy là mình dạy con không thành thật. Đó. Thì cái lời mình dạy với lại cái cử chỉ, cái sự phản ứng của mình nó phải đi đôi với nhau. Có những người kể cho tôi nghe là họ đi chơi với một gia đình khác. Thì khi mà sắp hàng vô Disneyland thì người ta mua vé, trả tiền vé theo cái lứa tuổi chứ gì. Thì cái đứa bé trong cái gia đình này á, là đáng lẽ là quá cái tuổi rồi, không được lấy là cái tuổi nhỏ nữa. Nhưng mà vì nó nhỏ con, cái bố mẹ đang mua cho nó cái vé con nít đi. Cái thằng nhỏ nó giận lấy đó, nó con đâu phải con nít đâu, con trên 7 tuổi gì. Cái bố mẹ nó xuyên nó thôi, mày im đi, để cái giá này rẻ hơn. Đấy. Chỉ vì bố mẹ ham muốn được lợi vài đồng, biết mấy mười mấy đồng là nhiều, nhưng mà dạy cho con không có honest, không có thành thật, thì con nó sẽ suy nghĩ, à, cái chuyện thành thật là khi nào mà mình thấy mình có lợi thì mình cũng không cần phải thành thật. Đó, mình dạy con bằng cái đó đó, thấy không? Tất yeah. cả những lời cha mẹ dạy rất là quan trọng. Vì cái đạo đức đó, thứ nhất là gia đình phải biết rõ những giá trị đạo đức nào của gia đình mà mình nhất quyết mình sẽ sống theo, để mình làm gương mẫu cho con và mình hướng dẫn con những cái nào là cái văn hóa Việt Nam mà mình sẽ giữ và khi nào cũng tuân theo, và những cái giá trị đạo đức nào mà mình nhất quyết mình sẽ là gương mẫu cho con. Khi mình rõ rồi đó thì mình mới kiểm soát lại mình, có thử mình có sống đúng như vậy không. Và khi mà mình có những cái đứa trẻ trong nhà đó, mình phải nhớ mình là tấm gương sáng nhất, lớn nhất của nó, và tất cả những cái gì mình làm nó ảnh hưởng suốt đời đến những đứa con đó.
Dạ chị,
em
nói rất là đúng.
Em xin cắt chị Loan với chị Quanh một câu, Kim Quanh một tí để em kết thúc cái đoạn này. Rồi mình sẽ thâu luôn cái đoạn tiếp giùm cho em ha. Tại vì cái đoạn này cũng đã tới phút 28 rồi. Victoria sẽ tiếp tục cái đề tài ngày hôm nay. Xin quý vị vui lòng nghe tiếp vào thứ hai tuần sau. Vì thời gian của chúng tôi đã hết. Chúng tôi xin rất là thành thật cảm ơn Đài Sài Gòn, Đức Tô Sài Gòn, Đài Sài Gòn Dallas và đã đến với chương trình Tầm Sao Mai. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúc quý vị có một tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chúng tôi sẽ trở lại vào thứ hai tuần tới. Xin mời quý vị lắng nghe.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.